Giác ngộ là ly tất cả tướng, cho nên tất cả tướng thế gian thực sự không giúp được gì cho giác ngộ. Ai mà có trí tuệ, có lòng tin sâu xa vào diệu pháp, thì người đó có điều kiện làm bung vỡ cái trí tuệ của mình. Đó là hình ảnh của Long Nữ giúp chúng ta có một nhận thức rõ ràng về sự giải thoát, giác ngộ như thế nào. Và Long Nữ trước khi ngồi tòa Bồ Đề mang hình tượng của chư Phật với 32 tướng tốt trong 3 đời. Long Nữ chuyển thành nam thân bởi vì các pháp nó là như vậy, truyền thống như vậy, ở vị trí đó là phải thân tướng đó, cũng như nước phải chảy xuôi dòng. Cái thân tướng đó, nó thanh thoát hùng lực và trí tuệ, cho nên chuyển nữ thân thành nam thân là truyền thống Phật giáo. Chư Phật kiếp cuối cùng thành Phật đều mang tướng nam, nhưng không phải vì vậy mà thân nữ không đắc được Phật trí. Những người có điều kiện đắc được pháp phần của Phật, nó có một cái khác để trở thành một vị Phật lịch sử. Bởi vì để trở thành một vị Phật lịch sử là nhận một ngôi vị, đó là giáo chủ của các cõi ta bà, mà ở trong ngôi vị đó phải có thân tướng đó. Còn vấn đề đắc được Phật trí thì tất cả những vị được thọ ký đều là những vị có điều kiện đã ngộ được Phật trí, chứng được Phật trí rồi. Còn tướng tốt như tôn giả Xá Lợi Phất phát biểu thì phải đợi cho đến nhân duyên tròn đầy, mà tất cả chúng sanh có căn duyên với mình hóa độ ra đời. Lúc đó mình ra đời để làm một vị Phật lịch sử như Đức Bổn Sư Thích Ca. Là một vị Phật lịch sử, nó khác với sự đắc được pháp phần của Phật. Huống chi Long Nữ là đắc được những pháp phần của Phật. Và đối với tự thân Long Nữ như vậy, đã thấy những gì Đức Phật thấy, chứ chưa ở ngôi vị chứng vị để hóa độ chúng sanh. Cũng như những vị đi thi mới đậu ra trường, chờ để bổ đi nhậm chức làm quan, hay bác sĩ ra trường đang chờ tìm nhiệm sở mà thôi, nhưng chưa ở một vị trí chính thức, bởi vì chưa bổ nhậm, gọi là đang chờ bổ sứ. Bổ nhậm là chờ nhân duyên chúng sanh thuần thục với mình, mà muốn có nhân duyên thuần thục đó phải trải qua nhiều kiếp giáo hóa nhiều đời. Khi nào trí tuệ họ nhuần nhuyễn thuần thục, khi đó mới ra đời. Còn nhân duyên chưa thuần thục thì còn phải chờ đợi. Khi mà Long Nữ dâng chuỗi ngọc cho Đức Đa Bảo và Đức Bổn Sư Thích Ca, có nghĩa là dâng cái bản tâm giác ngộ sẵn có của tất cả chúng sanh. Tượng trưng Đức Đa Bảo là bản giác, Đức Thích Ca Mâu Ni mang thân chúng sanh ra đời và giác ngộ quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì gọi là thị giác, tức là thấy ở trước mắt. Nhưng với con mắt của chúng sanh tưởng như là mới, sự thật không có gì mới cả. Đã là Phật rồi, Phật tri kiến đã xuất hiện từ lâu rồi, Phật trí đã có mặt trong tất cả chúng sanh. Đức Phật Thích Ca là Phật đã thành, Ngài đã hiển lộ Phật trí. Còn mình cũng có Phật trong tâm mình đó, nhưng mà là Phật sẽ thành, bởi vì chưa hiển lộ ra được, vì xung quanh còn nhiều thần trì vây hãm bởi tham, sân, si mà mình chưa làm đổ nó xuống được. Vì vậy Phật trong tâm của mình chưa hiện ra. Khi mà hiện ra rồi thì gọi là Phật thị giác, còn Phật trong tâm gọi là bản giác, là Phật gốc. Lan Nữ nói với Bồ Tát Chí Tích rằng: Đại sĩ có thấy tôi dâng chuỗi hạt lên nhị vị Như Lai có nhân không? Nhân. Chuyện tôi thành Phật còn nhân hơn nữa. Chẳng những ra đời đã 8 tuổi mà thành Phật lại nhanh hơn thế nữa, chỉ trong nháy mắt. Vì đừng chấp tướng thời gian bận rộn lâu hay mau mới vào được diệu pháp này, là bởi ở trong diệu pháp này trí tuệ vô ngã vượt thời gian, không có lâu có mau, giống nhau là thời gian của thực tại, là thời gian của cõi thực, mãi mãi là như thế. Không có cái sát na của giây phút thời gian của cõi thực này, cũng là vô lượng kiếp giống nhau mà thôi. Cho nên để phá tướng chấp thời gian lâu mau, nên chỉ nói trong nháy mắt. Cái điều này làm ngơ ngác kinh hoàng trong thính chúng, làm gì có thể trong nháy mắt mà thành Phật được. Mình tu không biết bao nhiêu kiếp, trằn trọc thao thức như thế này còn chưa đi đến đâu, mà người con gái nhỏ bé này chỉ trong nháy mắt có thể thành Phật được, là chuyện khó tin nhưng mà có thật. Khó tin là ở trong cái mê nên không thấy, còn ở trong thực tướng thì giống nhau. Đứng về mặt thực tướng mà nhìn thì không thấy chuyện lâu hay mau gì cả, nhưng đứng về mặt sinh tử của mình mà nhìn thì có lâu có mau. Mà muốn khai ngộ cho mình rời khỏi cái vị trí mê lầm để bước vào vị trí giác ngộ thì phải bỏ tất cả cái khái niệm, tập quán tư duy của mình. Cái tư duy dài ngắn, rộng hẹp, cao thấp đó, cái tư duy về ngã tướng thời gian, ngã tướng không gian, hai cái chấp trước đó mà phá được thì đi vào vô chấp, vào thực tướng liền. Như vậy trí tuệ vô ngã xuất hiện là trí tuệ Phật. Đó là một cách để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Đó là một hình ảnh cũng đủ khai thị ngộ nhập. Hình ảnh thứ hai là hình ảnh của Dược Vương Bồ Tát. Dược Vương là phương thức chúa tốt nhất trong tất cả phương thuốc. Đó là một tên biểu tượng. Như tất cả các phương thuốc trị lành các căn bệnh của chúng sanh, không phải chỉ chữa cho thân bệnh mà còn chữa cho cả tâm bệnh nữa. Tâm bệnh này không phải là cái tâm bệnh thông thường, mà là cái tâm bệnh sanh tử. Nó chữa lành cái bệnh sanh tử để đi vào giải thoát, như vậy mới được gọi là phương thuốc chúa. Đó là phương thuốc mà Đức Phật đã giảng từ phẩm đầu cho đến phẩm 11. Khi mà Bồ Tát Dược Vương hỏi là phương thuốc nào, là hình ảnh gì để phá chấp tất cả ngã thời gian và không gian, phương thuốc mà Long Nữ xuất hiện, mà Đức Phật đã giảng cái khung cảnh cho đến Bồ Tát Văn Thù xuất hiện, đó là tiếng nói của trí tuệ sâu xa nhất. Và chính trí tuệ đó sửa soạn đưa phương thuốc giới thiệu cho thính chúng. Đó là hình ảnh của Long Nữ. Phải phá tan cái chấp thời gian và không gian thì mới xuất hiện được thực tướng vô tướng. Cái trí tuệ thực tướng vô tướng xuất hiện thì tất cả nhân sinh tử đều tiêu tan, đó là phương thuốc trừ tận gốc tất cả khổ đau sinh tử. Đến phẩm trì an lạc hạnh, tùng địa lõng xuất. Cảnh đối thoại giữa Bồ Tát Chí Tích, Tôn giả Xá Lợi Phất và Long Nữ vừa chấm dứt, thì Bồ Tát Chí Tích và Ngài Xá Lợi Phất rất là hoan hỷ, ghi nhận tất cả những điều Long Nữ nói đó là sự thật. Lúc bấy giờ Ngài Đại Nhạo Thuyết cũng là Bồ Tát Dược Vương mới trình lên Thế Tôn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn rồi, ai sẽ thay Thế Tôn để nói kinh diệu pháp trong cuộc đời này? Cho nên Bồ Tát Dược Vương và Ngài Đại Nhạo Thuyết mới bạch rằng: Bạch Thế Tôn, xin đừng lo lắng, bởi vì chúng con còn có vô số quyến thuộc, chúng con sẽ ở lại trong cuộc đời này, chịu nhẫn nhục bằng mọi sự khó khăn, thọ trì đọc tụng, biên chép, giảng nói về kinh diệu pháp Thiên Hoa để duy trì sự có mặt của tiếng nói diệu pháp Thiên Hoa trong cuộc đời này. Xin Thế Tôn đừng lo. Đức Thế Tôn ghi nhận lời của Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết và Bồ Tát Dược Vương. Vì sao Thế Tôn ghi nhận và giúp Thế Tôn đừng lo nữa? Lo cái gì? Lo là lo sau khi Thế Tôn vắng mặt trong cuộc đời này, tiếng nói diệu pháp có còn lưu lại thế gian nữa không? Điều kiện để cho tiếng nói diệu pháp còn tồn tại trong thế gian là Dược Vương và Ngài Đại Nhạo Thuyết. Thứ nhất là Dược Vương, khi nào diệu pháp còn ở đời thì hai vị Bồ Tát xác chứng rằng sự có mặt của diệu pháp. Chừng nào diệu pháp ở đâu là ở đó phải có hai điều kiện, là ở đó phải có thực tướng vô ngã, có nội dung chuyên trở của tiếng nói đó, của thời giảng đó, là tiếng nói vô ngã là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là sau khi có nội dung đó rồi thì phải có khả năng truyền đạt tiếng nói ấy, đó là khả năng Đại Nhạo Thuyết. Phải từ vô ngại, phải hiểu tất cả ngôn từ, tất cả nghĩa vô ngại, pháp vô ngại, thuyết vô ngại, biện tài vô ngại, hiện tại vô ngại, nhạo thuyết biện tài vô ngại, có khả năng diễn đạt để trình bày cách thực tướng diệu pháp đó cho cuộc đời, thì khi đó tiếng nói diệu pháp mới thực sự có mặt. Chứ đưa ra quyển kinh Pháp Hoa mà giảng nói hữu ngã thì diệu pháp có cũng như không, có nghĩa là diệu pháp vắng mặt. Nơi nào có tiếng nói vô ngã và khả năng truyền đạt vô ngã là ở đó có mặt diệu pháp Liên Hoa. Điều kiện biểu tượng mà hai vị Bồ Tát bạch Thế Tôn nên Thế Tôn yên lặng. Vì là hai khả năng đó luôn luôn có mặt trong cuộc đời, bởi vì các pháp luôn luôn tự nó mang cái tướng vô ngã và tự nó thường tuyên thuyết vô ngã, cho nên tiếng nói vô ngã đó thường có. Và khả năng của một số người nhận định được tiếng nói vô ngã trong cuộc đời này không phải là ít. Vì đụng chạm sát với cuộc đời, nhìn cuộc đời này khổ đau mãi, vô thường mãi, nên tự nó đánh thức cái tâm mình dậy, rồi cũng được nghe tiếng nói đó, cũng thấy được tiếng nói đó, và cũng có thể nói lại tiếng nói đó cho cuộc đời nghe. Cái khả năng đó là khả năng truyền đạt. Chính tiếng nói của các pháp đó đang truyền đạt trong cuộc đời và thường xuyên truyền đạt luôn luôn. Mây trời trăng nước, gió mây, người vật, tất cả đều đang nói và truyền đạt diệu pháp một cách thiện xảo qua cái vô thường khổ đau. Nhiều khi đang sống thì tất cả khổ đau tai biến nó đổ ào xuống xung quanh mình và tự thân, đó là một lối truyền đạt để tự mình giật mình mà tự mình rời khỏi cái cố chấp ngã tướng huyễn hoặc này, rời khỏi tham sân si mà giác tỉnh đi vào vô tham, vô sân, vô si. Đó cũng là một sự xuất hiện như một khả năng của một vị Bồ Tát truyền đạt vô ngã tướng, vô thường tướng và khổ đau tướng của các pháp cho mình, để cho mình ngộ được thực tướng vô tướng. Tất cả đó là khả năng truyền đạt sự có mặt hiện diện của các vị Bồ Tát xuất hiện nữa. Đó là lời phát biểu của Ngài Đại Nhạo Thuyết và Bồ Tát Dược Vương. Sau đó các tín chúng trong hội chúng của Đức Như Lai đều phát thệ: Bạch Thế Tôn, chúng con sẽ ở lại trong cuộc đời này, cõi Ta Bà này, và có mặt khắp nơi để mà thọ trì, đọc tụng, biên chép, và vì người khác mà nói kinh Pháp Hoa, để duy trì tiếng nói diệu pháp có trong đời này để cứu khổ chúng sanh. Tất cả Bồ Tát đều phát thệ để độ chúng sanh, độ tận vô lượng. Ngài vừa nói lên sự thật. Một hình thức các vị Bồ Tát phát thệ nguyện như vậy là khai mở cả thế giới này đang nói diệu pháp, và chắc chắn rằng tiếng nói diệu pháp đang khai mở khắp nơi. Về mặt tâm lý, để khích lệ mình được yên tâm, không sợ rằng diệu pháp vắng mặt trong đời, trừ ra đối với những ai tâm họ hoàn toàn chối bỏ diệu pháp, đối với những ai hoàn toàn ngu si, đối với những ai hoàn toàn tham lam, sân hận, thì rõ ràng ở cái tâm thức đó vắng mặt diệu pháp. Nhưng mà ở những tâm hồn nào có một hướng vọng về thực tướng vô tướng, hướng vọng về giải thoát khổ đau, thì tâm thức người đó có mặt tiếng nói của các Bồ Tát và tiếng nói của diệu pháp liên hoa. Khi mà các Bồ Tát phát thệ thì có hai vị ni là bà Mahabasa Vá Đề và bà Gia Du Đà La. Hai vị này tu đã đắc A-la-hán rồi, lấy làm lo lắng: sao không thấy Đức Thế Tôn thọ ký cho bên ni chúng, trong khi Thế Tôn đã thọ ký cho tất cả các vị trưởng lão tăng và tất cả các vị hữu học và vô học, mà không thấy Thế Tôn đề cập gì đến ni chúng cả? Đức Phật đọc được tâm niệm đó nên mới xoay qua nói với bà Mahabasa Vá Đề rằng: tại sao bà lại khởi lên cái tâm lo lắng như vậy? Chính Thế Tôn đã thọ ký cho cả rồi. Phần trước Đức Thế Tôn đã thọ ký cho tất cả bậc thanh văn, sau này sẽ thành Phật, tức là có cả ni chúng trong đó rồi. Ni cũng là thanh văn, đâu có khác biệt tăng hay ni. Ngài thọ ký theo thứ tự khi nhân duyên thuần thục để đắc được Phật trí. Ngài nói: bà Mahabasa Vá Đề sau này hầu hạ vô lượng chư Phật và sẽ làm vị đại pháp sư thuyết giảng diệu pháp. Sau khi thành Phật, hiệu là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến, Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Chi Minh Hạnh Túc Thiện Thể Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Đủ 10 danh hiệu Như Lai. Một vị Phật gọi là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến, tên đó là một biểu tượng. Một vị Phật mà khi nào tất cả chúng sanh chiêm ngưỡng, sanh lòng hân hoan thì gọi là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến, hoan hỷ nghe và tin diệu pháp. Hình ảnh biểu tượng khi bà Mahabasa Vá Đề thành Phật, đó là Phật thân và Pháp thân. Khi chúng sinh nào thấy được Phật thân, Pháp thân thì chúng sanh đó nhất định sẽ thành Phật. Pháp thân là gì? Thật tướng là gì? Làm cái khi quý vị chỉ một lần tiếp xúc mà thôi thì hoan hỷ khởi lên, thiền định và lòng tin chánh pháp khởi lên. Chừng nào chưa có được cái đó thì chưa có cái thấy, chưa có cái chạm con mắt, và cái tâm mình chưa chạm được thực tướng, chưa chạm được pháp thân. Mà cái pháp thân đó nó có mặt khắp nơi trong pháp giới này, đó là thực tướng vô ngã tướng các pháp. Ai mà trong tâm mình có cái thấy vô ngã thực tướng thì ở đó có hỷ khởi, có lạc khởi, có lòng tin diệu pháp phát khởi. Để khai cho các thính chúng mở được Phật trí, Ngài triển khai cái thân đó, khi nhìn thì lòng hoan hỷ, hân hoan và niềm tin khởi lên, học và nghe, tư duy về vô ngã, cho đến cái độ vui mừng khởi lên. Như vậy đã thấy được Pháp thân Đức Phật trong tương lai, Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến, là thân của bà Mahabasa Vá Đề. Đó là những điều kiện để mở cho mình thấy được Pháp thân là vậy. Cũng như người chưa biết điện là gì mà nghe nói hễ đụng đến điện là bị giật. Đức Phật cho biết, hễ cái tâm mình đụng đến pháp thân, con mắt tâm và con mắt thân đụng đến vô ngã tướng của các pháp là nhất định vui mừng, hân hoan sinh khởi, và điều này chắc chắn là sự thật. Tất cả tu sĩ ít nhất cũng có một lần kinh nghiệm như thế. Nhờ vậy mà niềm hân hoan hỷ lạc đó giúp cho mình an trú trong giới an lạc, tiếp tục tu và tiếp tục hành giải thoát, và tiếp tục chịu đựng tất cả những khổ đau của cuộc đời đổ xuống. Nhờ có cái sức mạnh và niềm tin đó mà đi tới. Nếu không có niềm tin như vậy thì mình cũng tầm thường như mọi người, làm sao mà chịu đựng được một cách sống khác bình thường của người đời trong cõi ngũ trược ác thế trần lao tục lụy này. Bởi vì thường xuyên thấy, tiếp xúc được với vô ngã thì bất cứ ở đâu, chỗ nào cũng thấy tóc, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình. Khi nhìn đều có thể tiếp xúc được với pháp thân cả. Và khi nhìn đất trời, mây nước cũng vậy. Cho nên người khi hiểu có trí tuệ vô ngã này rồi thì con mắt này nhìn đâu cũng thấy vô ngã, hiện ra nơi đó gọi là mục kích đạo tồn. Mắt đặt đến đâu là đạo hiện ra nơi đó. Mỗi lần cái nhìn đó xuất hiện là hân hoan, hỷ lạc, hạnh phúc phát khởi. Cái hạnh phúc này nó bằng mấy chục lần của cái tần số rung động mạnh nhất trong cuộc đời này. Như vậy chúng ta phải khởi niềm tin để cố gắng làm thế nào đi đến cái thấy đó, làm thế nào để tạo cho mình cái nhìn đó, để ngay trong hiện tại cuộc đời này, con mắt mình tiếp xúc được với pháp thân, giống như trong tương lai mình sẽ trực tiếp chiêm ngưỡng được cái thân tướng của Phật, nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Bởi vì Đức Phật thọ ký cho bà Maha Ba Xà Ba Đề thì Ngài tùy theo tập quán nghiệp của bà, trong nhiều đời bà đã đem lại niềm vui cho mọi người, niềm vui cho hoàng tộc, cho thái tử và cuộc đời. Mọi sự rối loạn trong hoàng cung sau khi thái tử ra đi, chính bà Maha Ba Xà Ba Đề đứng ra đảm đương tất cả. Và sau này cũng chính bà chịu cực khổ để cầu thỉnh Thế Tôn xin lập giáo hội ni, và cũng chính bà dẫn dắt tất cả giáo hội ni đi vào giải thoát nữa. Tất cả hạn nguyện của bà là vậy, cho nên thọ ký đến cái phước báo thành tựu, nên ai thấy cũng hoan hỷ. Đến bà Gia Du Đà La, Đức Phật dạy sau này bà sẽ hầu hạ vô lượng chư Phật và sẽ trở thành một vị đại pháp sư, là một vị thường nói đúng diệu pháp và tuyên thuyết diệu pháp rất rõ, sẽ thành Phật hiệu là Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai. Tính cúng chánh biến chi minh hạnh túc, thiện thể thế gian dài, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn, cũng đủ danh hiệu 10 đức Phật vậy. Thiên Vạn Quang Tướng là vì bà Gia Du Đà La trong nhiều đời bà mang thân nữ, lúc Đức Phật còn làm vị Bồ Tát, bà là người vợ hiền, trợ duyên và giúp đỡ những điều kiện thuận lợi để Thế Tôn thành tựu được lục hạnh ba la mật. Và cho đến khi Đức Thế Tôn ra đời, bà cũng làm hạnh Bồ Tát hiện thân ra như vậy, rồi tiếp tục đáp ứng tất cả mong cầu của Thái Tử, chịu đựng để Thái Tử lên đường tìm đạo cứu độ chúng sanh. Chính bà Gia Du Đà La đã là một sự trợ duyên rất lớn để bước chân của Thế Tôn đi trọn vẹn. Bản thân của bà Gia Du Đà La với tâm niệm tốt đẹp như vậy nên nó kết lại thành những thân tướng tốt đẹp nhiều đời, như tinh anh của vũ trụ kết tụ về con người đó, nên tập quán nghiệp của người đó kết thành Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai, có thân tướng phát ra muôn vạn hào quang tia sáng rực rỡ. Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta biết rằng khi thành Phật, đắc được pháp thân, chứng ngộ được pháp thân là chứng được thực tướng vô tướng. Khi đắc được Phật trí thì với vị đó hiện ra cái tâm, cái tuệ của vị đó, thì nhìn tới đâu nó phát quang tới đó. Nhìn trong đạo nó hiện ra đạo, tất cả các pháp giới này đều hiện thực tướng cả, Thiên Vạn Quang Tướng. Và trí tuệ đó tỏa ra khắp trong thân tâm, tỏa khắp pháp giới, nơi nào nó đến đều có được hào quang đó soi rọi, gọi là thiên vạn quang tướng. Hình ảnh của bà Gia Du Đà La và bà Maha Ba Xà Ba Đề, ai mà một lần thấy được pháp thân như vậy, là một lần gặp được thân của Phật nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, thì người đó sẽ có cái nhìn đó, và sẽ có cái nhìn thấy thiên vạn quang tướng Như Lai. Các pháp đều tỏa ra thiên vạn quang tướng cả, chứ không phải chỉ một mình bà Gia Du Đà La, mà tất cả các pháp đều tỏa như vậy. Bởi vì tất cả pháp đều có mặt thực pháp, và chính trong tâm và bản thân mình cũng có. Ở bà Gia Du Đà La đã phát hiện ra rồi, còn mình thì đang ngầm núp bên trong chưa khai mở ra. Công việc của mình đang khai mở thì cũng sẽ đi đến cái thành tựu nhất thiết chúng sanh hỷ kiến và thiên vạn quang tướng vậy. Sau khi Đức Phật đã thọ ký cho giáo hội ni sẽ thành Phật cả, và 6.000 vị ni vây quanh bà Maha Ba Xà Ba Đề cũng sẽ được lần lượt thọ ký thành Phật. Tất cả đều cảm ơn Đức Phật và đều phát thệ rằng chúng con sau này sẽ đi đến các cõi nước khác mà tuyên thuyết diệu pháp, vì hạnh phúc của các chúng sanh ở các cõi khác mà hóa độ. Đức Phật yên lặng nhận lời và ghi nhận các sự phát thệ như vậy. Bởi vì sao? Giai đoạn tự độ đã xong, cái thế giới tâm thức, tự tâm, tự thân chúng con đã ổn định xong rồi. Những việc gì cần phải làm cho tự thân đã hoàn toàn giải thoát, nên phải bước qua giai đoạn thứ hai tiếp theo là phải độ tha. Khi đã làm xong công việc giải thoát cho chính tự thân rồi, đến việc giúp các chúng sanh khác, nên chúng con sẽ đi qua các thế giới khác tuyên thuyết diệu pháp. Là tâm hạnh của Bồ Tát độ tha, Đức Phật chấp nhận là đúng thời điểm để hành hạnh Bồ Tát. Các pháp là như vậy, qua đến trình độ đó là phải làm như vậy, cũng như nước là phải chảy xuôi, gió là phải thổi. Khi mà một vị đi đến mức trí tuệ đó là phải độ tha, công việc là như vậy. Cũng như một bà mẹ sinh con, nuôi con và thương con, thì cái pháp đi theo bà mẹ thương con không cần phải học, không cần phải tu tập để thương con, mà mẹ là thương con. Thì vị đạt được trí tuệ cũng phải theo cái pháp đó là trí tuệ để độ sanh. Cho đến khi mà chúng sanh nhân duyên họ giác ngộ thành tựu, thì mình ra đời để làm Phật, tiếp tục giáo hóa như các Đức Phật đã ra đời. Lúc đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mới thấy rằng tất cả hàng thanh văn Bồ Tát trong hội chúng đều phát nguyện như vậy để duy trì diệu pháp được tồn tại trong đời và các cõi khác. Thì tiếng nói trí tuệ của Bồ Tát Văn Thù lên tiếng bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, sau này các vị Bồ Tát muốn truyền bá diệu pháp cần phải có những điều kiện gì, cần phải an trú như thế nào? Thì Đức Phật dạy rằng: Các vị muốn ở lại trong cuộc đời để truyền bá diệu pháp hữu hiệu thì phải an trú trong hai chỗ: một, hành xứ; hai, thân cận xứ. Hai chỗ đó là đất dụng võ, là hoạch định sứ mệnh của một vị Bồ Tát. Chừng nào một vị Bồ Tát hành đúng là tròn bổn phận để duy trì diệu pháp, và như thế gọi là hành xứ, là phải nhu hòa nhẫn nhục, phải thường trú trong vô tướng, thực tướng, không chấp, là Bồ Tát nhu hòa nhẫn nhục, là đừng vội vã nôn nao, các pháp như vậy là như vậy. Và phải an trú là trú trong thực tướng vô tướng, không chấp trước là biểu trưng cho cái gì? Đó là tuệ phải an trú trong thánh tuệ uẩn. Nếu đi ra khỏi thánh tuệ uẩn thì không làm được gì cả, phải có thánh tuệ uẩn đầu tiên. Muốn cứu chúng sinh khỏi đói thì phải có gạo trước để giúp người ta, chứ Bồ Tát tới tay không à. Chúng sinh khổ đau vì thiếu trí tuệ, cho nên đến cứu chúng sinh, Bồ Tát phải sửa soạn hành trang cho mình, nên gọi là thánh tuệ uẩn. An trú trong hành xứ là tượng trưng cho sự sinh hoạt của tâm hành, ý hành. là hành xứ. Bồ Tát phải hiểu rõ, trước hết phải ngộ, phải chứng cái thực tướng vô tướng các pháp đã, sau mới làm cái công việc của sứ mệnh mình, sứ mệnh truyền bá diệu pháp. Thứ nhất, hành xứ là tâm hành, ý hành. Thứ hai là phải thân cận xứ, là biểu trưng cho khẩu hành và ý hành. Thân cận xứ gồm có hai phần: một, bất thân cận; hai, và thân cận. Thân là lời, phải trú như thế nào? Trú những nơi nào thuận tiện để nói và truyền bá diệu pháp. Hành xứ ở trong tâm hành, nhân duyên, yếu tố chính quyết định phải ở tâm hành. Có trí tuệ giải thoát vô ngã rồi, thì khi bấy giờ an trú, hành động phải nói năng như thế nào mới gọi là thân cận xứ. Trong kinh nói không nên đến chỗ bất thân cận, phải tránh liên hệ đến những người có quyền thế trong xã hội, sẽ mang tiếng vì quyền thế mà đến, chứ không bình đẳng thương chúng sanh. Thứ hai là đừng đến nơi nào tà kiến ngoại đạo, vì nói ra họ phỉ báng và không nghe diệu pháp mà phiền não nổi lên trong khi mình chưa đủ sức định, rồi rắc rối trở ngại sự giải thoát cho chính mình. Để thì giờ dồn tâm lực vào chỗ nào mình nói mà họ nghe, cho nên trước hết phải ổn định tâm lý của mình, sau mới giúp người khác được. Chỗ ngoại đạo tà kiến, nơi đó tranh chấp, chỉ trích chỉ làm cho mình thêm loạn tâm, và không đến người thi ca chỉ tạo thêm dục vọng, tham sân si trong cuộc đời trụy lạc. Đến đó sẽ mất tư cách pháp sư và mất cái sứ mệnh của mình đi. Cũng không thân cận phái lộ đà ra, nghĩa là phái này chủ trương không quản chi cả trong cuộc đời và sống để hưởng thụ dục lạc, không có tội lỗi, không có kiếp này, không có kiếp sau. Cái phái này đưa con người vào đại nguy hiểm. Thiên hạ cho cuộc sống này là dục vọng hay chống lại, hoàn toàn cũng là sai. Chấp thường, chấp đoạn đều rơi vào tà kiến. Người pháp sư chánh kiến, chánh giao du với những cô gái nhỏ, gái góa, vì sao? Vì phái nữ sanh ra những đau khổ của sinh tử do tham ái, ái là nữ. Đến như vậy sẽ mang tiếng, khi dục vọng khởi lên mà mình chưa đủ định lực thì mất sứ mạng của mình đi. Già tỷ, như mình có định lực đi nữa, người ta cũng nghi ngờ tiếng nói diệu pháp của mình, sẽ bị ảnh hưởng mất tác dụng. Giao dịch với phái nữ, người ta sẽ mất lòng tin, thì tiếng nói diệu pháp của mình vô dụng. Thành Đức Phật rất là cẩn thận. Bất thân cận xứ tượng trưng cho thánh giới uẩn. Giới là giữ thân và lời cho đàng hoàng nghiêm chỉnh, đó là thánh giới uẩn. Thân cận xứ là nên chú và hành như thế này: tìm chỗ vắng lặng yên tịnh mà hành thiền định, thường phải thực hành cái pháp vô ngã tướng, đó là hành định uẩn. Như vậy, điều kiện mà Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật là muốn đủ tư cách điều kiện của một vị pháp sư thuyết diệu pháp là phải an trú trong thánh giới uẩn và thánh định uẩn, thánh tuệ uẩn, đó là giới, định, tuệ. Phải an trú đủ như vậy thì mới có khả năng để nói diệu pháp. Những vị này không nương tựa bất cứ một thế lực nào bên ngoài, không nương tựa trời người, mà nương tựa chỗ không nhàn, là chỗ vắng vẻ yên tịnh để thiền định quán vô ngã, đó là Bồ Tát Sơ Phát Tâm. Hành xứ là thánh tuệ uẩn, bất thân cận xứ là thánh giới uẩn, thân cận xứ là thánh định uẩn. Để trường dưỡng trí tuệ giải thoát của mình, nuôi dưỡng rồi từ đó mới có vốn liếng ban phát cho người khác được. Không có trí tuệ giải thoát thì làm sao mà giúp người khác giải thoát? Đó là điều kiện một vị Bồ Tát trú ở đời mà truyền bá diệu pháp. Trong kinh Pháp Cú có nói, trên con đường hóa độ chúng sanh thì phải giết mẹ và cha, diệt hai vua dòng sát đế lợi, diệt luôn cả quần thần và tiến đến Bà La Môn vô ưu. Phải tinh tấn giữa đám người buông lung, phải tỉnh táo giữa đám người mê ngủ, kẻ trí phải thẳng tiến như con ngựa dũng mãnh, bỏ sau lưng những con ngựa yếu gầy. Có nghĩa là giết mẹ là giết diệt cái lòng ái dục, giết cha là diệt cái lòng kiêu mạn, giết hai vua dòng sát đế lợi là diệt thường kiến và đoạn kiến, diệt luôn cả quần thần là diệt sáu căn và sáu trần. Ta còn để lại gì đâu, kìa nón nước chảy nọ sông góc bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa khơi dẫn về, trông ra bờ thảm bờ mê, nhìn thu nổi chớp bốn bề một phương, ta van các bụi bên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này, dù rằng vạn khổ thiên tân, bước chân hành giả chẳng dừng lại đâu.